Biển và sóng. Biển quên mình là biển, tưởng mình là sóng và gọi sóng là ta. Khi ngọn sóng khởi lên thì biển cho đó là ta sinh ra. Khi ngọn sóng dương cao lên thì biển cho đó là ta lớn lên hay trưởng thành. Khi sóng bắt đầu đi xuống thì biển cho là ta già đi. Khi sóng chìm xuống biển mất dạng thì biển cho là ta chết và hoảng sợ. Biển không nhớ mình là ai, vì từ lâu nó tưởng nó là những ngọn sóng to nhỏ đủ loại. Biển tạo ra sóng, rồi tưởng nó là sóng. Sóng có sinh có diệt, nhưng biển không sinh không diệt. Tâm cũng vậy, tâm vọng động nên tạo ra ngũ uẩn, rồi tưởng nó là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là mình, là ta. Rồi từ đó, tâm khổ sở lo lắng cho cái ta, tức ngũ uẩn. Bình thường tâm không khởi thì không có chuyện gì hết, giống như biển lặng. Khi tâm khởi động, sinh ra đủ loại ý nghĩ, mong muốn, ưa ghét, vui buồn, thì lúc bấy giờ mọi sự vật liền xuất hiện theo luật duyên khởi. Vì thế trong nhà thiền có câu, bình thường tâm thị đạo. Khi tâm trở về trạng thái bình thường của nó, yên lặng chiếu soi như mặt biển không sóng, thì thiên hạ thái bình. Đó là đạo. Còn cái tâm luôn suy nghĩ, dù suy nghĩ đúng hay sai, đó không còn là bình thường nữa, mà đã hết bình thường rồi. Giống như mặt biển đã dậy sóng, sóng nhỏ, sóng to, sóng thần, sóng ngầm, sóng lăn tăn, sóng đủ loại. Nhưng khổ nổi, tâm chúng sinh đã đánh mất trạng thái yên lặng ban đầu, tức bổn tánh, mà chỉ quen với trạng thái lăn xăng khởi niệm, tức hậu tánh, và cho đó là bình thường. Chúng sinh cho cái tâm bình thường của mình là cái tâm hay suy nghĩ lăng xăng đủ chuyện. Xem phim. Sau đây là một ví dụ khác về tâm bất giác. Đó là đi xem kịch hay xem phim cine. Trong tất cả phim hay kịch đều có ba phần. Phim ảnh hay diễn viên trên sân khấu, khán giả và đạo diễn. Trong vở kịch, khi gặp cảnh khổ thì diễn viên khóc lóc khổ sở y như thật mới ăn tiền. Khán giả là người ngồi xem bên ngoài, không cần phải khóc lóc rên la vì biết mình đâu phải là diễn viên trên sân khấu. Nhưng ở đây có hai trường hợp. Một, nếu khán giả không tự chủ, quên mình là người ngồi xem mà đồng hóa mình với tài tử đang diễn kịch, thì người này sẽ khóc cười theo diễn viên. Hai, nếu khán giả tự giác biết mình chỉ là người bàng quan ngồi xem thôi, thì người này thoát khỏi những vui buồn của diễn viên. Nhưng người khán giả này không thể thay đổi những gì xảy ra trên sân khấu. Anh ta chỉ có thể ngồi xem hoặc không xem mà thôi. Vì có một người không những biết cảnh trên sân khấu là giả, mà còn làm chủ được vở kịch, đó là người đạo diễn. Ông ta biết rõ từng diễn viên, chỉ rõ chỗ nào cần phải khóc, phải cười để làm cho khán giả cảm động. Nhưng ông không hề khóc hay cười và có thể thay đổi diễn tiến của vở kịch. Ông ta là chủ hoàn toàn, chủ của vở kịch, của các diễn viên và chủ của khán giả. Tâm cũng như thế, tâm là ông chủ của mọi vở kịch đời. Nhiều người cho rằng nếu xem phim mà không la hét, cười khóc với phim thì mất hay đi. Đó là những người thích quên mình để hòa nhập vào phim, tìm cảm giác đưa tới từ bên ngoài. Ta có thể biết một cuốn phim là hay hoặc dở mà không nhất thiết phải la hét cười khóc. Từ đây có thể chia ra ba hạng người sau. Thứ nhất, phàm phu. Những người quên mình là khán giả, lầm tưởng mình là diễn viên trong phim nên chịu ảnh hưởng cảm xúc vui buồn của phim. Thứ hai, người tu là người biết những hình ảnh kia chỉ là giả tạo. Lâu lâu bất giác bị hình ảnh và cảm xúc lôi cuốn thì nhớ lại, tức chánh niệm trở về chỗ của mình. Nhưng hạng này không thay đổi được cuốn phim mà chỉ có thể tự chủ, không để cho phim ảnh hưởng mà thôi. Thứ ba, người tự tại hay giải thoát. Đó là người đạo diễn. Ông không bị ảnh hưởng như khán giả, mà lại có thể tùy ý thay đổi vở kịch hay phim. Ở đây, tôi muốn nói đến những bậc Bồ Tát có đầy đủ thần thông, du khí tự tại ra vào sinh tử, không còn bị hoàn cảnh chi phối. Virus ngã. Mỗi khi tâm khởi niệm là tạo ra một lớp vọng. Kế đó, trong các ý nghĩ lại mang thêm một cái vọng di tế nữa, đó là ngã hay ta, một loại virus. Tâm có vọng tưởng là nhuốm bệnh. Nhưng nếu tâm nhận ra ngay đó là một vọng tưởng, rồi bỏ qua thì không sao, bệnh liền hết. Nhưng nếu trong sự suy nghĩ có kèm theo cái ta, thì bệnh nặng hơn, vì con virus đã nằm trong tâm rồi. Thí dụ, một, tâm khởi nghĩ, cha sao hôm nay buồn quá. Hai, tâm khởi nghĩ, cha sao hôm nay ta, tôi hay mình buồn quá. Trong thí dụ một, không có chủ từ, nên không biết là ai buồn hay cái gì buồn. Có thể là tâm buồn, ta buồn hay cảnh buồn, vì chủ từ không hiện rõ. Trong thí dụ 2, có chủ từ rõ ràng, đó là ta. Trong câu này, có tới hai thứ, ta và buồn. Tâm đã tạo ra một cái ta, và cho cái ta buồn. Nếu nhìn kỹ hơn, thì tâm không cần phải làm như thế. Nó có thể đơn giản nghĩ, chà, sao hôm nay tâm buồn quá. Nghĩ như vậy thì bớt đi được con virus ta, và bệnh sẽ nhẹ hơn. Vì thật ra, tâm không buồn, mà chỉ có một ý nghĩ buồn vừa khởi lên trong tâm, giống như bầu trời và mây. Khi bầu trời trong xanh không có mây, thì người ta nói trời đẹp. Khi bầu trời bị mây che lấp, thì người ta nói trời xấu. Nói như vậy, đa số ai cũng hiểu và đồng ý. Nhưng đó không phải là một nhận thức đúng như thật. Vì thực tại chỉ có trời mây hoặc không mây. Mây là một sự thật, còn đẹp xấu là một lớp vọng của tâm thức gán cho cảnh vật. Khi trời không mây thì tâm gán vào đó một nhãn hiệu đẹp. Khi trời bị mây bao phủ thì tâm gán vào đó nhãn hiệu xấu. Tâm không còn thấy mây mà chỉ thấy những vọng tưởng xấu đẹp do nó tạo ra. Tâm giống như bầu trời hư không, còn các ý nghĩ, ý tưởng, ý niệm như vui, buồn, xấu đẹp vân vân là những cụm mây khởi lên trong tâm. Chúng không phải là tâm. Cái mê lầm lớn nhất của con người là tưởng những ý nghĩ, ý tưởng, ý niệm là tâm, là mình. Giống như trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan cho cái hay suy nghĩ là tâm liền bị Phật quở. Do lầm tưởng những ý nghĩ phải, trái, đẹp, xấu, ưa, ghét vân vân là tâm, là ta, nên chúng sinh quên mất cái tâm chân thật của mình mà trôi lăn trong sinh tử. Mọi sự vật đều phải nương vào một nền tảng để phát sinh và hiện hữu. Giống như cỏ cây, sông núi, loài vật và con người đều nương vào mặt đất hay trái đất mà sống và hiện hữu. Trái đất tuy cứng nặng nhưng phải nương vào hư không mà đứng trong vũ trụ. Hư không là nền tảng cho các hành tinh hiện hữu. Cũng vậy, các ý nghĩ, ý niệm, ý tưởng và tâm hành khởi lên thì nương vào đâu mà khởi? Các ý niệm phát sinh và khởi lên được vì có một khoảng không gian cho chúng. Không gian ở đây chính là không gian tâm. Nếu tâm không có chỗ trống thì làm sao các ý tưởng, vọng tưởng khởi lên được? Cái khoảng không gian tâm trống rỗng thường được gọi là chân không. Chân không cũng là một bổn tánh của tâm. Bản ngã rất khó trừ. Tâm bất giác vô minh tạo ra cái ta, rồi cho cái ta là nó, tức tâm. Cái ta bản ngã trở thành một ký sinh trùng của tâm và nằm ngay trong tâm nên rất khó trừ. Giống như người nghiện rượu, ban đầu không biết uống rượu, nhưng tập dần rồi thành nghiện. Khi nghiện rồi thì rất khó bỏ, vì nó trở thành một tánh mới của mình. Không uống rượu thì miệng khô, cổ khát, trong người bức rất khó chịu vô cùng. Người nghiện rượu đã quên mất cái tánh ban đầu, tức bổn tánh của mình là không nghiện rượu. cai rượu tức là tập trở về cái tánh không nghiện ban đầu. Tướng tùy tâm sinh. Ban đầu tâm khởi vọng tạo ra cái ta trong ý tưởng. Kế đó, tâm tạo ra thân để cho cái ta nương vào hiện hữu. Chính tâm tạo ra năm uẩn, năm lớp vọng tưởng kiên cố. Thức uẩn là lớp vọng tưởng điên đảo vi tế thứ nhất. Hành uẩn là lớp vọng tưởng vi tế thứ hai. Tưởng uẩn là lớp vọng tưởng thứ ba. Thọ uẩn là lớp vọng tưởng thứ tư. Và sắc uẩn là lớp vọng tưởng kiên cố u lì thứ năm. Do đó, thân hình của ta đẹp hay xấu, cao hay thấp đều do tâm làm chủ. Sách tướng có câu: tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Tướng giàu sang hay nghèo hèn đều từ tâm phát sinh. Người có tâm tốt thì những chủng tử tốt sẽ tạo ra một thân thể đẹp đẽ. Người có tâm xấu thì những chủng tử xấu sẽ hiện hành ra một thân thể xấu xí. Nói đúng ra, tướng người là do nghiệp sinh, và nghiệp là do tâm tạo, nên nói tướng tùy tâm sinh. Ngay cả đời này lỡ có tướng xấu vì đời trước tạo nghiệp ác, nhưng bây giờ hiểu đạo, biết tu tâm sửa tánh, thì hình tướng cũng từ từ thay đổi. Trước kia là kẻ gian ác, mà nay biết hồi đầu tu hành, từ từ tướng mạo trở nên đoan nghiêm dễ mến, tức tướng hảo quang minh. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là do Ngài tu hành trải qua vô lượng kiếp, tích tụ công đức, phước huệ đầy đủ, nên tâm tạo ra một thân hình trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ. Trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, kinh thứ 135 của Trung Bộ Kinh, Đức Phật nói: người sống lâu là do đời trước có tâm từ bi, không sát sinh, thường cứu mạng chúng sinh. Người chết yểu là do đời trước có tâm ác độc, thường giết hại chúng sinh. Người có thân thể khỏe mạnh là do đời trước không não hại chúng sinh, thường chăm sóc kẻ bệnh hoạn. Người có thân thể ốm đau bệnh tật là do đời trước thường não hại đánh đập chúng sinh. Người có thân hình xinh đẹp là do tâm dịu hiền, nhu nhuyến, không sân hận. Người có hình tướng xấu xí là do tâm xấu ác, sân hận, ganh tị, bất mãn, thâm độc. Tâm, ta, phiền não. Bình thường, mỗi khi gặp đau khổ, chúng ta thường đổ lỗi cho người hoặc hoàn cảnh bên ngoài và không biết rằng nguyên nhân chính là tâm. Khi tâm khởi lên cái ta, thì tức khắc sinh ra năng và sở, ta và người, nhị nguyên. Tâm tự đồng hóa với cái ta, tức năng duyên. Còn những gì ngoài cái ta đều thuộc về cảnh, tức sở duyên, là người và sự vật. Mọi phiền não đều bắt nguồn từ sự trái ý ta. Khi ta muốn cái này cái kia mà không được như ý, thì ta giận tức, buồn phiền, ganh tị, vân vân. Khi cái ta khởi lên trong tâm, nó liền ngăn che bổn tánh thanh tịnh của tâm, nên gọi là sở tri chướng. Khi cái ta tiếp tục hiện hữu trong tâm, thì nó khởi đủ loại ý niệm ích kỷ, ngã chấp, ngã kiến, ngã ái, sinh ra phiền não, khổ đau, làm chướng ngại sự bình an vắng lặng của tâm, nên gọi là phiền não chướng. Vì có ta nên mới có ái dục, nếu không có ta thì ai yêu, ai ghét, ai thích tình dục, ai thích ngũ dục, ai thích dục lạc, ai thích ăn thịt, uống rượu. Vì ái dục nên ta luôn ham muốn, thèm khát, tạo nghiệp và trôi lăn trong sinh tử. Muốn giải thoát sinh tử thì phải đi ngược dòng. Muốn diệt trừ ái dục thì phải diệt trừ cái ta hay ngã. Muốn diệt trừ cái ta thì phải trở về tâm hay chân tâm. Nghi vấn. 1. Nếu tất cả cảnh và người đều là mộng, vậy nếu làm ác như giết người thì có tội không? Luật nhân quả còn đúng không? Trong cơn mộng, khi bạn thấy mình bị đánh đập, chửi rủa, thì bạn có đau đớn, khổ sở không? Tất cả tuy là mộng, không thật có, nhưng những hành động trong đó vẫn gây ra khổ đau và sung sướng. Vì thế, những hành động nào gây khổ đau cho mọi người là ác nghiệp, gây hạnh phúc cho kẻ khác là thiện nghiệp. Trong giấc mộng, bạn giúp đỡ ai thì người đó hoan hỷ cảm ơn bạn. Nếu bạn đánh chửi người thì bị người đánh chửi lại. Luật nhân quả vẫn đúng trong giấc mộng. 2. Con người chết đi về đâu? Con người gồm có thân và tâm. Chết là sự ngưng thở và tan rã của thân. Còn tâm không đi không đến. Thân chết nhưng tâm không bao giờ chết. Thí dụ, ban đêm ngủ nằm mộng, tôi thấy tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Sau đó khoảng 70 năm tôi chết và tái sinh ở Mỹ. Sống ở Mỹ 50 năm tôi chết và tái sinh ở Pháp. Đang sống ngon lành ở Pháp được 30 năm, thì bỗng nhiên đồng hồ báo thức reng lên làm tôi tỉnh dậy. Thế là 70 năm ở Việt Nam, 50 năm ở Mỹ và 30 năm ở Pháp bỗng tan theo mây khói, không còn một chút dấu vết. Như vậy thì tôi có thật sống ở Việt Nam và chết đi qua Mỹ không? Tôi có thật sống ở Mỹ rồi chết đi qua Pháp không? Trong giấc mơ, tôi thấy rõ là tôi chết ở Việt Nam rồi sinh qua Mỹ, sau đó chết ở Mỹ và sinh qua Pháp. Nhưng thực ra, tâm không hề đi qua Việt Nam rồi đi qua Mỹ, qua Pháp. Tâm đã tạo ra những cảnh giới quốc độ và tạo ra một nhân vật chính để đồng hóa vào đó. Mỗi một kiếp sống là một giấc mơ dài, đại mộng, một sự phóng chiếu của tâm. 3. Tại sao tâm lại phóng chiếu? Vì đó là bản chất năng sinh năng khởi của tâm. Bổn tánh năng sinh vạn pháp, tam giới duy tâm. Tâm không bao giờ ngừng hoạt động. Nếu tâm ngưng hoạt động dù chỉ một giây thôi, thì cả thế giới vũ trụ này đều tan biến. Khi ngủ mê, tức không mơ, hay chết giấc, thì đó là một sự ngưng hoạt động của ý thức, chứ A-lại-da thức và mặt na thức vẫn hoạt động. A-lại-da thức duy trì căn thân và thế giới, mặt na thức duy trì bản ngã, tức cái ta. Tâm năng khởi, phóng chiếu, tạo ra những giấc đại mộng hay kiếp sống để thu tập những đức tính và kinh nghiệm sống. Tâm là chủ nhân vẽ ra vở kịch và chính nó tự biên tự diễn. Nếu trong kiếp sống này bạn là người đau khổ hay tự ti mặc cảm, nhút nhát, giận hờn, vân vân, đó là do kiếp trước tâm của bạn đã khởi lên những tư tưởng tự ti mặc cảm, nhút nhát, giận hờn. Để rồi kiếp này tâm của bạn tạo ra một người, đó là bạn, để đóng vai tự ti mặc cảm, nhút nhát, giận hờn. Cũng trong kiếp sống này, nếu bạn tỉnh ngộ nhận ra mình đau khổ vì tâm vô minh, không hiểu biết, đã ngu si dại dột nuôi dưỡng những ý tưởng tự ti mặc cảm, nhút nhát, giận hờn, thì bạn quyết chí thay đổi tâm mình. Khi tâm thay đổi thì con người, tức chánh báo, và hoàn cảnh, tức y báo, sẽ thay đổi. Sớm thì ngay trong kiếp này, trễ thì kiếp sau. Cứ thế trải qua bao kiếp sống, tâm tiếp tục tạo ra y báo và chánh báo, tức là tạo ra cảnh giới và một cá nhân để tu tập thăng hoa hoặc phóng túng trầm luân. Nếu phóng túng không hiểu đạo, không biết trở về bổn tánh, thì tâm tiếp tục tạo ra những y báo khổ đau như sáu cảnh luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula, trời, và tạo ra thân một chúng sinh hay nhục thân để cảm thọ những khổ đau đó. Nếu hiểu đạo, tu tập, từ bỏ tập khí chấp ngã, ích kỷ, thì dần dần tâm trở thành trong sáng, thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì nó vẫn tiếp tục tạo ra một y báo thanh tịnh, đó là cảnh giới tịnh độ của chư Phật và Bồ Tát, và một chánh báo thanh tịnh, đó là thân Phật hay thân Bồ Tát.